Chúng nói thánh cùng đọc câu gốc này: vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài. Với chủ đề tình Chúa lớn lắm, sẽ được mục sư đem lời Chúa đến cho hội thánh ngày hôm nay. Trân trọng kính mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Chủ đề chúng ta học với nhau hôm nay: tình Chúa lớn lắm, dựa trên một câu kinh thánh được chọn làm câu gốc để mô tả: vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu. Làm sao để chúng ta có thể hiểu hết được tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu mình được? Có ba bà mẹ ngồi trò chuyện với nhau, và ba bà cùng khoe về đứa con của mình. Một bà thì khoe nói: thằng con của tôi đi ra ngoài các cô ai cũng mê hết, ai cũng khen nó đẹp như là tài tử Anôn vậy. Bà kia nói: ăn thua gì, con của tôi còn hơn con của bà. Con của tôi đi đâu thì người ta cũng khoe là nó sang trọng giống như là ông Bill Clinton. Bà thứ ba nói: con của mấy bà mà ăn nhậu gì, thằng con của tôi nó đi đâu là mấy cô thiếu nữ là đều kêu nó ông trời. Hai bà kia nói: bà nói dữ vậy, làm gì con bà mà mấy cô kêu ông trời dữ vậy. Nói thiệt mà, con tôi nó đi tới đâu là tôi cũng nghe mấy cô kêu oh my god, không phải ông trời là gì. Thưa quý vị, đời sống của tôi và các ông bà anh chị em được Chúa yêu, mà lời thánh kinh mô tả bằng một câu nói rằng là trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho mỗi đời sống của chúng ta. Làm sao để chúng ta có thể hiểu hết được cái tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu mình? Hai tuần qua chúng ta học về Đức Chúa Trời chọn mình để làm muối của đất, Đức Chúa Trời chọn mình để làm ánh sáng của thế gian. Và chúng ta thấy được cái giá trị của muối quan trọng trong đời sống như thế nào. Và chúng ta cũng thấy được cái giá trị của ánh sáng tác động ở trên cuộc sống đời người hay là tất cả mọi sinh vật như thế nào mà Chúa đặt những con người của Chúa ở trong cái thế giới này. Và Chúa nói rằng thế giới đang cần những người này. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi cho chúng ta hiểu được trong tình yêu Chúa yêu mình và trong lòng tin cậy mà Chúa muốn dùng mình. Xin Chúa cho chúng ta có thể đáp ứng được tình yêu Chúa dành cho mình. Kính thưa Chúa, giờ này chúng con cùng học lời của Ngài. Và chúng con xin Chúa cho chúng con hiểu được tình yêu sâu rộng của Chúa. Không bút mực nào có thể mô tả hết được. Nhưng Chúa ơi, cho chúng con có thể hiểu được Chúa yêu chúng con đến mức độ nào, thì chúng con sẽ có một đáp ứng sống xứng đáng với tình yêu đó. Chúng con biết rằng Đức Chúa Trời chỉ mong đợi cho mỗi người chúng con hiểu, dầu rằng hiểu giới hạn, nhưng thái độ của chúng con bằng một lối sống đáp ứng nói lên chúng con hiểu được Chúa đã yêu mình ra sao. Và sáng hôm nay xin Chúa dạy cho chúng con lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 1 từ câu 20 cho đến câu 22 là một lập luận của Phao-lô bày tỏ cho chúng ta thấy về tình yêu của Chúa lớn lắm. Có 4 điều mà Phao-lô đưa ra để minh họa về tình yêu lớn của Đức Chúa Trời. Đó là những gì Đức Chúa Trời hứa thì Ngài làm cho thành tựu. Những gì Đức Chúa Trời đã thiết lập thì Ngài làm cho bền vững. Những gì mà Chúa đã lựa chọn thì Chúa sẽ đóng ấn ở trên đó. Những gì mà Chúa đã ban cho thì Chúa sẽ bảo chứng. Chúng ta sẽ suy gẫm trên 2 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là tình yêu của Chúa lớn lắm, trời cao hơn đất bao nhiêu. Và lĩnh vực thứ hai là tình yêu của Chúa lớn bấy nhiêu. Để chúng ta có thể hiểu được tình yêu của Chúa thì chúng ta phải hiểu được trời cao hơn đất là bao nhiêu. Khi tôi ở trong cái nhà của mình và cô Thăng mua cái nhà trước của cô, tôi ghé đến nhà cô học kinh thánh sinh hoạt chơi thì tôi thấy ồ, cảm ơn Chúa, cái nhà mình lớn hơn nhà cô Thăng. Bây giờ cô Thăng dọn về ở chung nhà với con của mình thì tôi thấy cái nhà cô Thăng lớn hơn cái nhà của mình. Phải, cái nhà của Hoa và Bảo bây giờ lớn hơn cái nhà tôi đang ở. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có nhiều nhà của một số người ở đây lớn hơn nhà của Bảo. Và nếu mà cái nhà của mình mà đem so với một cái nhà của ông Trump đi, ông Trump thì có nhiều nhà lắm, nhưng mà một trong những cái ngôi nhà của ông ở tại New York là nó rộng đến 50.000 square feet. Cái nhà đó rộng, nhưng mà còn có một cái nhà khác ở Virginia nằm ở trên một thửa đất là 1.100 mẫu. Thì nếu chúng ta đem cái nhà của mình để chúng ta so với cái nhà của ông Trump, chúng ta thấy nhà mình chẳng ra gì cả. Vì vậy làm sao để chúng ta có thể hiểu được? Chúng ta có thể thấy Colorado là rộng lớn, nhưng Texas nói tôi lớn hơn anh nhiều. Texas là rộng lớn, nhưng mà nước Mỹ thì nó phải rộng lớn hơn Texas chứ. Canada nói vậy chứ đất nước tôi còn lớn hơn nước Mỹ nữa. Như vậy chúng ta thấy càng đi ra thì chúng ta sẽ càng thấy những gì trong sự hiểu biết và nhận thức của mình nó quá nhỏ đi. Nếu chúng ta có thể đi ra trong một cái khoảng cách xa hơn nữa để chúng ta nhìn về tình yêu của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có thể hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta nó sẽ là như thế nào. Ở đây có một số những cái hình ảnh để giúp cho tôi và các bạn gian cùng suy gẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh Thái Dương Hệ của chúng ta, và quý vị cũng đã rất là quen với Thái Dương Hệ của chúng ta rồi. Đây là mặt trời, đây là kim tinh, đây là thủy tinh, đây là trái đất của chúng ta nằm ở vị trí thứ ba xoay xung quanh mặt trời. Đây là sao Hỏa, đây là sao Mộc, đây là sao Thổ, đây là Thiên Vương tinh, đây là Hải Vương tinh. Tám cái hành tinh vẫn còn tồn tại đang quay quanh ở trong một cái bề mặt. Ngoài ra chúng ta còn có những cái hành tinh khác nằm ở một cái bề mặt thấp hơn. Diêm Vương tinh ở đây thì bây giờ đã mất đi rồi, người ta không có còn tìm thấy được nữa. Chúng ta thấy so cái hình trái đất của chúng ta với những cái hành tinh ở cùng một Thái Dương Hệ, thì chúng ta thấy có lẽ trái đất đây nó cảm thấy hãnh diện hơn kim tinh, tức là cái hành tinh quay gần mặt trời nhất. Nó có thể hãnh diện hơn sao Hỏa, sao Hỏa là hành tinh thứ tư cách xa mặt trời. Nó có thể hãnh diện hơn sao Thủy, bởi vì thủy tinh chỉ có 90% của trái đất thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đem trái đất để so với Thiên Vương tinh hay là Hải Vương tinh, thì chúng ta thấy Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh nó lớn gấp khoảng 400 lần cái trái đất của chúng ta. Rồi đem cái trái đất này mà chúng ta so với Mộc tinh hay là Thổ tinh, thì Mộc tinh nó lớn tới 1.100 lần trái đất của chúng ta, và Thổ tinh thì cũng lớn tới 950 lần trái đất của chúng ta. Như vậy trái đất có thể cảm thấy hãnh diện vì mình lớn hơn mặt trăng. Nhưng mà trái đất đang so với những hành tinh gọi là láng giềng của mình thì trái đất thật là chẳng ra gì cả. Nhưng rồi đem những cái hành tinh láng giềng này hay trái đất của chúng ta để so với mặt trời mà hàng ngày nó vẫn nhận ánh sáng thì sao? Mặt trời của chúng ta theo như chúng ta học khoa học trước đời thì mặt trời nó lớn khoảng chừng 1.300.000 lần cái trái đất của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy, ô trái đất lớn nhưng mà đem so với mặt trời thì thật trái đất chẳng ra gì cả, phải không? Và đây là cả cái hệ thống Thái Dương Hệ của chúng ta, bao gồm mặt trời và 8 cái hành tinh này, chúng ta thấy nó quá vĩ đại. Người ta nói rằng nếu đem cả cái Thái Dương Hệ của chúng ta đây mà thu nhỏ nó lại chỉ bằng một đồng khoa rơi 25 sen này thôi. Và cái Thái Dương Hệ đó được nằm ở trong một cái dải ngân hà mà chúng ta gọi là Milky Way, thì Thái Dương Hệ của chúng ta bao lớn so với cái dải ngân hà? Theo như các nhà khoa học và theo như mục sư Eric mà chúng tôi đã cùng học với nhau trong lớp Kinh Thánh của người lớn của những tuần qua, thì cho thấy rằng nếu đem cái Thái Dương Hệ của chúng ta mà so sánh với dải ngân hà đó, thì nếu Thái Dương Hệ chỉ là một đồng khoa rơ thôi đó, thì cái dải ngân hà của chúng ta nó sẽ bao gồm cả Canada, cả Mỹ Châu và cả Mexico. Quý vị thấy cái đồng xu mà đem so với cả một cái cõi rộng lớn như là Canada, Mỹ và Mexico thì chúng ta không thể hình dung được cái khoảng cách lớn lao là như vậy, phải không? Thái Dương Hệ của chúng ta nó nằm một điểm rất nhỏ ở trong cái chỗ này so với cái dải ngân hà này. Đây là cái dải ngân hà của chúng ta. Nếu chúng ta muốn đi từ đầu dải ngân hà này để qua bên kia của dải ngân hà thì chúng ta phải tốn 100.000 năm ánh sáng chúng ta mới đi hết. Một giây thì ánh sáng đi là 300.000 cây số, hay là 182.000 dặm. Một năm thì có bao nhiêu giây, chúng ta nhân lên thì chúng ta sẽ có được cái khoảng cách là một năm ánh sáng đi được bao xa. Chúng ta có khoảng 5.88.000 tỷ dặm, một năm ánh sáng chúng ta đi là như vậy. Từ trái đất của chúng ta đi lên mặt trăng thì nó cách là 238.900 dặm. Từ trái đất của chúng ta mà đi tới mặt trời thì khoảng 93.000.000 dặm. Nhưng mà dải ngân hà của chúng ta đó, đi từ vòng biên này cho tới vòng biên này là chúng ta mất hết 100.000 năm ánh sáng. Quý vị nhân 100.000 năm ánh sáng đó cho 5.88.000 tỷ dặm thì nó sẽ bao xa? Và làm sao để chúng ta đi hết được? Nhưng mà các nhà khoa học của chúng ta ngày hôm nay đó thì cho thấy rằng trong cả cái quả vũ trụ này có nhiều thiên hà. Ngân hàng Milky Way của chúng ta, các nhà khoa học nói rằng nó có khoảng chừng 400 tỷ hành tinh ở trong cái dãy ngân hà của mình thôi. Mà trong cả vũ trụ này thì có bao nhiêu cái dãy ngân hà như vậy, có bao nhiêu cái thiên hà kiểu như vậy. Các nhà khoa học dựa trên những khả năng của mình, ví dụ như là ống kính thiên văn Hubble, những tính toán của mình, họ ước tính rằng trong cõi mà khoa học có thể nhìn thấy được thì có khoảng là 70.000 tỷ ngôi sao ở trong cái vũ trụ này, tức là 70.000 tỷ ngôi sao ở trong vũ trụ này. Vũ trụ đó Đức Chúa Trời có thể làm cho mỗi galaxy như vậy là bao nhiêu trăm tỷ cái ngôi sao ở trong đó. Từ một cái chỗ này chúng ta đi qua một cái chỗ kia, chúng ta phải dùng đơn vị là 5 ánh sáng để chúng ta đo, tức là 5.88 nghìn tỷ dặm để chúng ta làm một đơn vị đo, thì chúng ta phải mất bao nhiêu năm như vậy để chúng ta đi từ một ngôi sao này tới một ngôi sao kia. Thế nhưng lời của Đức Chúa Trời lại cho chúng ta thấy điều kỳ diệu. Ở trong sách Ê-sai, Ê-sai đoạn 40 mô tả về công việc của Đức Chúa Trời làm. Vậy Đức Chúa Trời thách thức cho tất cả mọi người rằng ai có thể lấy lòng bàn tay của mình để đo biển. Chúng ta không thể lấy lòng bàn tay để đo biển, ít ra chúng ta có thể lấy cái đơn vị hải lý để chúng ta có thể đo độ xa, hoặc là dùng một cái đơn vị nào đó để chúng ta đo độ sâu. Và với một cái quả vũ trụ này đó thì Đức Chúa Trời nói ai có thể dùng gan bàn tay của mình để đo các tầng trời. Chúng ta phải dùng cái đơn vị 5 ánh sáng để chúng ta đo cái khoảng cách từ một hành tinh này tới một hành tinh kia. Trong cái cõi thái dương hệ chúng ta mới có thể dùng được đơn vị dặm, nhưng mà khi chúng ta đã đi ra tới bên ngoài rồi thì chúng ta phải dùng đơn vị là 5 ánh sáng để chúng ta đo khoảng cách. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Ngài lấy gan bàn tay của Ngài để Ngài đo các thiên thể. Vì vậy chúng ta có thể hiểu được Đấng đã tạo dựng cho một cái vũ trụ lớn như vậy đó, và Đấng đó yêu mỗi chúng ta, thì tình yêu của Chúa mình có thể dùng trí khôn của mình để mình lý luận được không? Đây là những tạo vật, đây là những gì Chúa làm ra để cho con người có thể thấy được và hiểu được Đấng đã làm ra mình đó là vĩ đại biết dường nào. Mà chúng ta còn chưa hiểu hết được tất cả những điều đó thì làm sao chúng ta có thể hiểu thấu được tình yêu Đức Chúa Trời đã yêu mình. Trong số 70.000 tỷ ngôi sao này, quý vị có thể biết được tên không? Có lẽ khoa học biết được một số tên nào đó của các ngôi sao, phải không? Con của tôi Bảo và Hoa ngày hôm qua hỏi tôi rằng là bây giờ bố mẹ thì đặt giùm cho đứa con trai của con một cái tên Việt Nam, thì con dâu của tôi sắp sanh rồi, tìm với một cái tên thôi mà cũng khó. Tôi không biết bao lâu thì hai con tôi đã tìm được một cái tên Mỹ để đặt cho cháu khi mà cháu ra đời. Chỉ có một cái tên thôi mà mình đã mất cái thời giờ để suy nghĩ như vậy đó. Thế nhưng trong cái cõi mà con người có thể hiểu được ở trong vũ trụ này là 70.000 tỷ ngôi sao này, thì Ê-sai 40 câu 26 Chúa nói rằng ai là Đấng đã đem các thiên thể hình thành theo số lượng của nó? Ai? Chúa của chúng ta đang thờ phượng đó. Và Ngài gọi tất cả thiên thể bằng tên của nó. Ôi quý vị ơi, con người không thể đếm được hết những cái thiên thể và không thể nào định được cái tên cho một cái số lượng như vậy. Nhưng Thánh Kinh thì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài gọi tên từng thiên thể mà Ngài đã làm ra. Và trong một cái quả rộng lớn như vậy đó, Chúa thu nhỏ lại để nhìn trở lại cái thế giới của chúng ta, nhìn lại con người của chúng ta, những con người sống ở trong thế giới này, mà Chúa nói rằng trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cho tôi lớn hơn bấy nhiêu. Các bạn chị em liệu có thể hiểu được tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu mình không? Chắc không thể nào chúng ta có thể hiểu nổi tình yêu đó. Chỉ mới nhìn bằng một cái đơn vị không gian, chúng ta chưa hiểu hết được. Lấy đâu chúng ta có thể hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời? Nhưng để sáng hôm nay chúng ta có thể hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhìn lại phần Kinh Thánh chúng ta đọc với nhau ở trong sách Cô-rinh-tô nhì. Phao-lô viết cho chúng ta nói rằng bất luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời đều thành tựu trong Ngài, và cũng bởi Ngài mà chúng ta nói Amen, tôn vinh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong Chúa cứu thế, và cũng là đấng sức giàu cho chúng tôi, đấng đóng ấn sở hữu trên chúng tôi, và đấng Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng. Bài học nói lên cho chúng ta bốn cái điểm để bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Và chúng ta suy gẫm đến bốn cái điểm mà Chúa đã yêu chúng ta. Điểm thứ nhất đó là Chúa luôn luôn thành tín trong điều Ngài đã hứa. Bất luận bao nhiêu lời hứa, trong Kinh Thánh này có những vị mục sư nói rằng có tới khoảng 32.000 lời hứa chứa đựng ở trong cái quyển Kinh Thánh của chúng ta, Đức Chúa Trời hứa cho mình. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng dù bất luận là bao nhiêu lời hứa thì Đức Chúa Trời cũng làm cho thành tựu. Trong đời của mình, tôi và các ông bà anh em có những lời hứa mình giữ và có những lời hứa mình đã không giữ. Mỗi ngày có bao nhiêu lời hứa của mình đã không giữ. Và có những lời hứa mà mình nhắc đi nhắc lại mà vẫn không giữ. Thế nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta hứa bất cứ điều gì, bất luận là bao nhiêu lời hứa thì Ngài vẫn giữ lời hứa. Tôi và các ông bạn cho nhìn lại lịch sử để chúng ta có thể hiểu được những gì Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta. Chúng ta không thể nào nhận được điều gì nếu Đức Chúa Trời không hứa với chúng ta. Niềm tin của chúng ta nơi Kinh Thánh là niềm tin vào những gì lời của Đức Chúa Trời đã hứa. Vì vậy nếu ai tự tạo ra cho mình một điều gì mà Đức Chúa Trời không nói với chúng ta ở trong Kinh Thánh thì người đó sẽ không bao giờ có được điều đó. Khi một người có thể nói với một người anh tin Chúa đi rồi Chúa ban cho anh nhiều tiền. Tôi không biết chỗ nào trong Kinh Thánh có cái câu đó không? Nhưng mà nếu tôi hy vọng rằng là tôi tin Chúa để tôi có nhiều tiền thì điều đó không bao giờ có. Đức Chúa Trời có thể cho tôi nhiều tiền, nhưng đó không phải là lời hứa. Và chúng ta phải hiểu rằng điều gì Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh thì đó Ngài làm. Và khi Ngài hứa thì Ngài làm không phải là vì cái đối tượng Ngài hứa có xứng đáng hay không, nhưng bởi vì bản chất của Ngài là thành tín. Timôthê nhì đoạn 2 câu 13 Phaolô nói rằng là chúng ta có thể thất tín, nhưng Chúa thì thành tín bởi vì Ngài không thể tự dối mình được. Chúa không thể tự dối bởi vì cái bản chất thành tín của Chúa, Chúa không thể tự dối. Vì vậy khi Chúa hứa, dù lời hứa đó là nhỏ hay lớn, dù lời hứa đó là với một người hay một tổ chức hay một đất nước, thì Đức Chúa Trời vẫn làm điều đó. Vì dù lời hứa đó là cho cả cõi vũ trụ này, thì Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài. Ở trong sách Sử Ký Nhì đoạn 6 câu 15, và Salomon khi lên thay thế cho vua cha của mình là David và xây dựng đền thờ Jerusalem thì ông nói rằng hễ điều gì mà miệng Chúa đã phán thì tay Chúa làm. Chúa của chúng ta trong cái bản chất hành tín, Ngài hành động không tùy thuộc vào đối tượng nhưng tùy thuộc vào lời của Ngài đã hứa. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi và các bạn cho em có rất nhiều những lời hứa ngày hôm nay. Có thể một cái lời hứa cụ thể nhất mà chúng ta được học, được nghe rằng ai tin Đức Chúa Con thì được sự sống đời đời. Đó là lời hứa. Nhưng mà ai không tin Đức Chúa Con thì sao? Sẽ không có sự sống đâu. Và cơn thạnh nộ sẽ đánh giáng ở trên người đó. Như vậy, sự sống đời đời là cái mà chúng ta tin và tại vì có lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta phạm tội và xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình làm gì? Tha tội cho chúng ta. Sự tha tội nó đến bởi lời hứa của Chúa. Bất kể chúng ta phạm bao nhiêu tội trong đời sống của mình, bất kể đời sống chúng ta xấu xa hơn những người khác thế nào, nhưng khi một người đã bằng lòng ăn năn để trở lại thì Đức Chúa Trời đảm bảo rằng kẻ ăn năn đó sẽ được sự tha thứ. Cho nên đời sống của chúng ta nhận được những lời hứa của Chúa, và khi Chúa hứa thì Chúa luôn luôn thành tín. Điều thứ hai đó là Chúa luôn luôn bảo tồn điều mà Ngài đã lập. Chúa bảo tồn cái vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng nên. Ở trong Colossae đoạn 1 câu 16 và 17 nói rằng muôn vật được dựng nên là bởi Ngài và vì Ngài. Một mình Chúa đã tạo dựng được cái cõi vũ trụ này, và Chúa tạo dựng tất cả vũ trụ này vì sự vinh quang của Ngài. Bầu trời kia sẽ bày tỏ ra sự vinh quang của Chúa. Mọi vật hiện hữu, vẻ đẹp của một bông hoa, sự dễ thương của một con bướm, một cái quang cảnh của một buổi chiều tà, của một rặng núi tuyết, hùng vĩ của núi non, vân vân. Mỗi một tạo vật đều bày tỏ về sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Và cái tạo vật mà Đức Chúa Trời cảm thấy hãnh diện nhất trong sự sáng tạo của Ngài là chúng ta, là những con người ngồi tại đây. Chúng ta nhìn thấy nhiều điều và chúng ta cảm thấy sững sờ, ngạc nhiên. Nhưng điều mà Đức Chúa Trời hãnh diện nhất trong tất cả các tạo vật là Ngài tạo dựng con người. Bởi vì Ngài tạo dựng con người giống như Ngài. Ngài tạo dựng con người cho Ngài. Chúng tôi đã học Kinh Thánh với lớp người lớn, con người trong sự sáng tạo. Rồi buổi tối ngày hôm qua chúng ta học Chúa sáng tạo ở trong mỗi con người này. Và chúng ta đã thấy được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện đó trong cái kế hoạch Ngài sáng tạo ra con người. Ngài bày tỏ những vẻ đẹp của Ngài ở trong đó. Nhưng vũ trụ có thể bày tỏ về sự rộng lớn của Đức Chúa Trời. Thiên nhiên có thể bày tỏ về những vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Những tạo vật như một con chim, một bông hoa, một cặp thiên nga bơi dưới hồ, vân vân, có thể bày tỏ về vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Nhưng những con người, cái tạo vật mà Chúa hãnh diện nhất đó, có đang bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời không? E rằng Đức Chúa Trời lắc đầu. E rằng Đức Chúa Trời nhìn đến và Ngài cảm thấy buồn, bởi vì những tạo vật mà Ngài hãnh diện nhất đó đã không phô diễn được vinh quang của Đức Chúa Trời. Dầu rằng cái tạo vật này không phô diễn được vinh quang của Chúa, nhưng mà trời cao hơn đất bao nhiêu. Nếu chúng ta có thể hiểu được cái cõi vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu để hiểu được về Đức Chúa Trời, thì Chúa nói rằng tình yêu của Ngài yêu chúng ta lớn đến chừng đó. Chúng ta hiểu về vũ trụ rộng lớn mức độ nào thì chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa đối với mình như vậy. Vì vậy, một người giới hạn ở trong sự hiểu biết của mình sẽ không hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng một người càng tăng sự hiểu biết được tình yêu của Đức Chúa Trời, thì chúng ta làm gì? Chúng ta có thái độ gì đối với tình yêu mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta đó? Chúng ta cảm ơn Chúa. Khi chúng ta học với nhau về muối, và chúng ta thấy Đức Chúa Trời phối hợp hai loại chất độc natri và clorua để trở thành một thứ chất lành mà tôi và các bạn cho em dùng nó mỗi ngày. Chúng ta cần nó. Một nhà có thể không có vàng, có thể không có tivi, có thể không có xe, nhưng không thể không có muối. Bất cứ nhà nào, bất cứ con người nào cũng đều cần cái hóa chất đó mà Đức Chúa Trời đã làm cho. Ai làm cho natri và clorua đó kết tinh lại để trở thành muối? Đức Chúa Trời làm nó. Và khi Đức Chúa Trời thiết đặt điều đó từ lúc ban đầu thì cho đến bây giờ, dầu là cái thế giới này hiện hữu bao nhiêu năm đi nữa, dù là cái cõi vật chất này tồn tại bao nhiêu năm đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn chỉ dùng hai loại hóa chất đó kết tinh lại để trở thành muối cho tôi và các bạn cho em dùng. Đức Chúa Trời thiết đặt ra và Đức Chúa Trời bảo tồn nó. Đức Chúa Trời truyền cho mặt trời phải phát sáng. Có bao giờ quý vị thấy mặt trời tắt không phát sáng không? Có thể chúng ta bị mây che, có thể trái đất của chúng ta nó xoay qua chiều bên kia, chúng ta không thấy mặt trời. Nhưng mặt trời thì phải luôn luôn phát sáng. Đức Chúa Trời định cho mặt trăng phải xoay quanh trái đất để tạo ra năm tháng mùa màng. Có khi nào chúng ta thấy hết năm tháng mùa màng không? Bao lâu mặt trời còn, mặt trăng còn thì năm tháng mùa màng vẫn còn đó cho con người. Khi Đức Chúa Trời truyền cho các loại cây cỏ phải kết quả tùy theo loài. Khi Đức Chúa Trời truyền cho các thú vật phải sinh sản tùy theo loài. Không có cái loài vật nào phá cái quy luật của Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời bảo tồn các quy luật đó. Nếu Đức Chúa Trời đã định cát làm bờ biển thì Jeremy nói rằng dẫu sóng nó có lớn lao như thế nào thì nó cũng không thể vượt hơn cái ranh giới mà trong ngày thứ ba Đức Chúa Trời đã định cho cái trái đất của chúng ta. Biển phải tụ lại một chỗ và đất khô phải bày ra. Những gì Đức Chúa Trời làm thì Ngài bảo tồn nó. Cái khoảng không của trái đất của chúng ta với mặt trời, cái quỹ đạo luân chuyển của tất cả những vì sao, Đức Chúa Trời định luật cho nó và Đức Chúa Trời bảo tồn tất cả những điều đó. Trong cõi vũ trụ này Đức Chúa Trời bảo tồn, ngay trong cái thế giới của con người này Đức Chúa Trời cũng bảo tồn. Đức Chúa Trời đã thiết lập ra một dân tộc ở trên thế giới này từ một con người, đó là dân tộc Do Thái. Con người Ngài chọn là Abraham, và Ngài nói rằng từ nơi ngươi ta sẽ tạo ra một dân tộc, và Đức Chúa Trời bảo tồn dân tộc của Ngài. Dân tộc Chúa có thể sai phạm, Chúa có thể sửa phạt họ, họ có thể bị lưu đày, bị xua đuổi ở khắp nơi trên thế giới này, nhưng Chúa nói rằng ta sẽ đem các ngươi trở lại, ta sẽ thu phục các ngươi trở lại. Và thưa quý vị, kể từ năm 1931, một người mang tên là Ben Canaan đã có cái khuynh hướng để trở về phục hồi lại đất nước Israel sau khi đã bị lưu đày từ năm 70 sau Chúa. Một thời gian đã 1,000 mấy trăm năm, một đất nước đã bị lưu đày không còn có tên ở trên bản đồ thế giới, vậy mà vâng lời Đức Chúa Trời, đất nước đó phải được thiết lập lại. Và năm 1946 thì đất nước Israel đã được thiết lập lại. Liên Hiệp Quốc phải công nhận đây là một đất nước và có tên trên bản đồ thế giới. Tại sao? Tại Đức Chúa Trời thiết lập và bảo tồn. Nếu Chúa đã thiết lập một dân tộc và Ngài bảo tồn nó thì không ai hủy diệt nó được. Các nước Ai Cập tìm cách để hủy diệt Israel nhưng mà không được. Người Đức tìm cách để hủy diệt dân tộc Israel nhưng mà không được. Cả thế giới tìm cách để hủy diệt Israel mà không được. Bởi vì Đức Chúa Trời thiết lập, Đức Chúa Trời bảo tồn thì không ai có thể phá vỡ được. Chúa đã thiết lập Kinh Thánh và Chúa ban Kinh Thánh cho chúng ta. Chúa ban Kinh Thánh cho những người con của Chúa. Và kể từ khi ông Môsê viết cái sách đầu tiên là sách Sáng Thế Ký, từ khoảng 1500 trước Công Nguyên, và chúng ta có đến sách Khải Huyền, sách cuối cùng của Kinh Thánh, do Giăng viết ra vào khoảng năm 100 sau Công Nguyên. Một chuỗi thời gian dài khoảng 1600 năm đó, quyển Kinh Thánh này đã trở thành quyển sách in ấn nhiều nhất trên thế giới, phát hành nhiều ngôn ngữ nhất ở trên thế giới. Và quyển Kinh Thánh này cũng là quyển sách bị người ta tìm cách để phá hủy nhiều nhất trên thế giới. Nhiều đất nước, nhiều chế độ, nhiều con người đã tìm cách để hủy diệt lời của Đức Chúa Trời. Nhưng cho đến ngày hôm nay, lời Đức Chúa Trời vẫn tồn tại, phải không? Kinh Thánh vẫn tồn tại và vẫn là quyển sách bán chạy nhất ở trên thế giới, phải không? Vẫn là quyển sách in bằng nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới, phải không? Tại sao? Tại Đức Chúa Trời thiết lập và Đức Chúa Trời bảo tồn nó. Có người không thể phá vỡ được. Lịch sử cho chúng ta thấy sự bảo tồn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài chết trên thập tự giá và Ngài thiết lập trên hội thánh của Chúa, Ngài kêu gọi những môn đệ và bắt đầu từ những môn đệ đó, Ngài nói rằng ta sẽ lập hội thánh của ta trên đá. Đá là Chúa Giêsu, Ngài thiết lập hội thánh của Ngài trên vần đá đó, và Ngài lựa chọn những người có đức tin nơi Chúa Giêsu như là những viên đá để xây dựng nên hội thánh của Ngài. Và Chúa nói rằng các cửa âm phủ không thể thắng được hội đó. Không có một tổ chức nào có nhiều bắt bớ, nhiều sự phá hoại như là hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất. Nhưng thưa quý vị, hội thánh càng bắt bớ càng phát triển. Bởi vì Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh và Đức Chúa Trời bảo tồn nó. Đức Chúa Trời đã chọn những con người này để Ngài yêu. Những con người Ngài chọn ở đây không có cái gì đẹp hơn, tốt hơn, giá trị hơn những người khác. Nhưng chỉ vì Ngài yêu, và khi Ngài đã yêu những con người như tôi, như quý vị ở tại đây, thì Ngài bảo tồn. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài đã yêu ai thì Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng. Sẽ không có bất cứ một cái thứ quyền lực gì, dù ở trên trời, dù ở dưới đất, dù là gươm dao, dù là nguy hiểm, dù là đói khát, trần truồng, hay bất cứ một thứ gì có thể đánh mất cái tình yêu mà Chúa đã yêu mình. Không thể được. Chúa yêu tất cả những con người đó và Chúa bảo tồn họ trong danh thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng giữ lời hứa vì Ngài thành tín, nhưng Chúa cũng bảo tồn cho những gì Ngài đã thiết lập. Điều thứ ba, Paulo nói ở đây, Chúa luôn luôn đóng ấn cho những kẻ mà Ngài đã lựa chọn. Khi chúng ta nói đến cái ấn, tức là chúng ta nói đến một cái quyền hạn. Ngày xưa khi một vị vua truyền một cái thông điệp gì đó thì ông ta phải đóng cái ấn của mình vào đó. Những mạng lệnh, hiệu lệnh được truyền đi thì phải có cái ấn của vua niêm lại, để cho chỉ có những người được phép mở mới được mở ra mà thôi. Đức Chúa Trời đang đặt quyền hạn của Ngài, một cái gì đó thuộc riêng về Ngài trên những con người mà Ngài đã lựa chọn. Thế nào một người được lựa chọn? Ví dụ như các hiệp sĩ của Anh ngày xưa đó, thì người ta phải có một cái buổi lễ để mà phong chức cho những người đó. Họ phải quỳ xuống trước nữ hoàng, họ phải có một cái nghi lễ được phong cái chức vụ hiệp sĩ của mình, được công nhận là một người hiệp sĩ, một người anh hùng. Những vị vua ngày xưa cũng phải làm những cái nghi lễ để xích giao, rồi thì người đó mới được công nhận làm vua của đất nước. Và thưa quý vị, trong Kinh Thánh, Chúa xích giao cho những người Ngài lựa chọn như vậy. Người Israel là một dân tộc mà Chúa đã lựa chọn. Thế giới này có bao nhiêu dân tộc? Nhưng mà khi Chúa lựa chọn thì Chúa lựa chọn có một dân tộc thôi. Và Chúa nói rằng dân tộc này là gia tài của ta. Kinh Thánh nói rằng Israel là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúa không để cho cơ nghiệp của Ngài mất. Vì vậy dầu cho ở trên thế giới này có nhiều đất nước hình thành rồi mất đi, ví dụ như người Việt Nam chúng ta tiêu diệt người Simla hồi xưa, thì cho đến bây giờ bao nhiêu năm rồi người Simla vẫn không thể hình thành. Những đất nước Sidon, những đất nước mà Đức Chúa Trời đã rủa xả ở trong thời cựu ước của Lót hay là thời kỳ tân ước Giê-xu đã rủa xả thì nó không còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nhưng Israel thì vẫn cứ tồn tại bởi vì Chúa đóng ấn. Và từ bây giờ cho đến về sau, nếu có một đất nước nào đó bị xóa sổ, nếu trong một ngày nào đó Việt Nam không còn có nữa, nếu một ngày nào đó Úc không còn có nữa, hay một ngày nào đó Mỹ không còn có nữa, điều đó có thể xảy ra. Nhưng Israel thì vẫn cứ tồn tại bởi vì Đức Chúa Trời đóng ấn ở trên dân tộc đó. Và Thánh Kinh cho thấy cho đến ngày cuối cùng cái tên Israel vẫn còn tồn tại đó. Sẽ không còn nhắc đến tên của Mỹ, sẽ không còn nhắc đến tên của Canada, sẽ không còn nhắc đến tên của Úc, chỉ còn tên của Israel được lưu lại mà thôi. Đức Chúa Trời sức giàu cho dân tộc Ngài đã lựa chọn. Đức Chúa Trời sức giàu cho con người Ngài lựa chọn. Khi Chúa lựa chọn một người như Aaron để làm một thầy tế lễ thì Chúa sức giàu và biệt riêng cái người đó, chuyên để làm người phục vụ Chúa. Khi Chúa lựa chọn Saul vị vua đầu tiên để cai trị dân sự Israel theo như lời yêu cầu của họ thì Chúa sức giàu cho Saul đó. Khi Saul sai lầm, Chúa chọn một người khác để thay thế cho vị vua sai lầm đó thì Chúa sức giàu cho David và David trở thành vua để cai trị đạt lòng Đức Chúa Trời. Và tên tuổi của David đã cứ được nhắc nhở hoài, mỗi lần ở trong Kinh Thánh đều nhắc đến là David tôi tớ của ta. Chúa Giê-xu khi Ngài xuất hiện trên đất, người ta nói rằng Chúa Giê-xu con cháu của vua David xin thương đến tội. Đức Chúa Trời sức giàu cho kẻ nào đã lựa chọn. Và Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài đến ở trên đất, danh hiệu của Ngài được xưng là gì? Đấng Mê-si hay là Đấng Christ? Mê-si là tiếng của người Do Thái, Christo là tiếng của người Hy Lạp, nói rằng một đấng đã được sức giàu, một đấng đã được lựa chọn. Ai sức giàu? Ai lựa chọn? Người ta có thể đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự, nhưng Đức Chúa Trời sức giàu. Đức Chúa Trời lựa chọn đấng đó, cho nên chỉ có sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu và không có sự cứu rỗi ở một nơi nào khác. Khi Chúa lựa chọn Phi-e-rơ, Chúa sức giàu cho Phi-e-rơ. Ngài không làm công tác sức giàu bằng lấy một chai dầu đổ lên đầu nữa, nhưng bây giờ Ngài làm một cách mới. Ngài đang thánh linh của Ngài xuống để sức giàu cho con người đó. Chúa sức giàu cho Giăng, Chúa sức giàu cho Paulo, Chúa sức giàu cho các thánh đồ. Và cứ tiếp tục cho đến ngày hôm nay, những người được lựa chọn thì Chúa sức giàu. Và Chúa nói với tôi và các bạn chị em trong những tuần qua rằng các con là muối của đất, các con là ánh sáng cho thế gian, và Chúa sức giàu cho cái vị trí đó. Quý vị có nghĩ rằng mình đang được sức giàu của Chúa vì Chúa chọn mình và đặt mình tại đây cho một mục đích không? Chúa luôn luôn đóng ấn quyền hàng của Ngài ở trên những kẻ mà Ngài đã lựa chọn. Điều thứ tư Phaolô nói với chúng ta ở đây, đó là những gì mà Chúa ban cho, Chúa luôn luôn bảo chứng. Tôi và các bạn chị em đã nhận lãnh nhiều sự ban cho của Chúa, và bất cứ sự ban cho nào của Chúa thì Chúa cũng bảo chứng cho điều đó. Những gì chúng ta quý thì chúng ta có một cái gì đó để chúng ta bảo chứng. Chúng ta đi ra tiệm, chúng ta mua một thanh kẹo, không ai bảo chứng cho cái thanh kẹo hết. Nhưng nếu quý vị mua một thanh vàng thì cái tiệm đó sẽ làm một cái giấy tờ bảo chứng cho cái thanh vàng, để cho quý vị có cái chuyện gì quý vị đổi được, để cho quý vị có thể bán mà nó còn lại cái giá trị ra được. Nhưng mà cái thanh kẹo thì không ai làm bảo chứng cho nó, phải không? Bảo chứng tức là một cái gì đó nói lên bảo đảm một cách chắc chắn. Và Đức Chúa Trời là đấng bảo chứng cho những gì Ngài ban cho. Ở đây Phaolô nói rằng Ngài ban Thánh Linh trong lòng để bảo chứng. Khi Chúa ban Thánh Linh cho tôi và các ông bạn trên, Ngài bảo chứng cho chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài. Và Ngài cũng bảo đảm rằng có một Thánh Linh được ban cho tôi và các ông bạn trên. Vì vậy, Chúa đã bảo chứng cho tất cả những điều gì mà Chúa đã hứa ban cho con dân của Chúa một cách chắc chắn. Chúa bảo chứng sự tha tội cho một người nào biết ăn năn. Dù có người đó ở cái mức độ phạm tội nào, dù có người đó ý thức được cái tội của mình ra sao, Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta rằng hãy ăn năn để các ngươi được tha tội. Chỉ có một biện pháp thôi. Và nếu Đức Chúa Trời tuyên bố điều đó, Ngài bảo chứng rằng kẻ ăn năn sẽ được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi một sự bình an không giống như thế gian cho. Khi Chúa ban sự bình an, Chúa bảo chứng cho sự bình an đó. Đức Chúa Trời bảo chứng sự bình an cho người nào đặt lòng trong Ngài. Mặc dù những trở ngại có thể xảy đến với chúng ta, mặc dù những hoạn nạn chúng ta có thể trải qua, nhưng Đức Chúa Trời bảo chứng rằng là người đó vẫn thuộc về Ngài. Sự bình an của Đức Chúa Trời không phải là cái để tôi và các bạn cho em nương vào đó để đừng có cái chuyện gì xảy đến cho mình. Nhưng sự bình an của Đức Chúa Trời là cái để tôi và các bạn chị em nương trên đó mà đi qua hoạn nạn. Đó là cách mà Chúa bảo chứng trên đời sống của chúng ta khi Chúa ban bình an. Khi Chúa ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta, Chúa bảo chứng cho người nào mở tấm lòng để tiếp đón Thánh Linh đó. Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời. Và người đó là ai mà kệ, người đó tốt hay xấu mà kệ, Đức Chúa Trời bảo chứng rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh cho cái người mà đã biết chấp nhận để trở về tiếp đón Chúa Giê-xu đó. Chúa bảo chứng tình yêu cho những người thuộc về Ngài. Sẽ không có một thứ quyền lực nào có thể cướp tình yêu đó khỏi chúng ta, thậm chí cả cái sự chết của chính bản thân mình. Một người có thể giết hại tôi về phần xác, nhưng một người không thể cướp tình yêu của Đức Chúa Trời đã dành cho tôi. Một người giết hại tôi về phần xác, Đức Chúa Trời có thể cho tôi lại một thể xác khác ở trong cõi vĩnh hằng. Nhưng khi tôi không có tình yêu của Đức Chúa Trời, thì dẫu tôi có nhiều thể xác, điều đó cũng vô nghĩa. Vì vậy, tình yêu của Đức Chúa Trời được bảo chứng cho những người thuộc Ngài. Thưa quý vị, không ai có thể cướp được những gì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và các ông bạn chị em, trừ phi chính bản thân chúng ta từ chối nó. Ma-thi-ơ viết lên cho chúng ta một lời mà Chúa Giê-xu nói rằng, hễ ai xưng ta, tức là ai chấp nhận đó, hễ ai xưng nhận ta, hễ ai công nhận ta trước mặt người khác, ta sẽ công nhận họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Nhưng ai chối ta, ai từ bỏ ta, thì ta cũng sẽ từ bỏ họ trước mặt Cha trên thiên trời. Đây không phải là một sự báo trả, nhưng đây là quy luật. Quy luật Chúa Giê-xu đặt trước. Vì vậy, nhận được hay không nhận được, nó do chính chúng ta quyết định. Tại tôi xưng và tôi được Chúa xưng. Tại tôi chối bỏ và tôi phải chấp nhận sự chối bỏ đó. Đó không phải là sự báo trả, nhưng đó là quy luật của sự sáng tạo. Tôi và các bạn chị em sẽ nhận lại cái kết quả do nơi sự lựa chọn của mình. Vì vậy, chúng ta hiểu gì về tình yêu của Chúa? Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta lớn bấy nhiêu. Chúa đã sẵn sàng đối xử với tôi và các bạn chị em bằng cái mà Phaolô đã nói với hội thánh Côrintô tại đây. Những gì Chúa hứa, Chúa vẫn đang còn giữ lời hứa đó cho tôi và quý vị. Những gì Chúa đã thiết lập, Chúa sẽ luôn luôn bảo tồn những điều đó, không bao giờ bị mất đi. Những gì Chúa đã chọn hay là những người Chúa đã chọn, thì Chúa sẽ luôn luôn đóng ấn của Ngài, sức giàu của Ngài để bày tỏ rằng là người đó thuộc về Ngài, thuộc về quyền hạn, thuộc về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và những gì Chúa ban cho, Chúa luôn luôn bảo chứng. Có một cậu thanh niên nọ đi tới với một người nông dân để xin việc làm. Thì người nông dân hỏi rằng anh có thể làm được cái gì? Người thanh niên trẻ này nói rằng tôi ngủ được khi trời giông bão. Tới xin việc làm mà nói khi trời giông bão mà cũng ngủ được có bộ khó à. Nhưng mà thấy cái anh chàng này dễ thương cho nên người nông dân đó bằng lòng thuê anh vào để làm ở trong cái nông trại của mình. Vài ngày sau thì ở cái vùng đó bị bão tố tới. Người chủ xuống để xem nông trại các bầy chiên bầy bò của mình như thế nào, những cái gì đang để ở ngoài sân. Thì cái anh chàng trẻ mà tới xin việc đó anh làm gì? Thì khi họ xuống thì đã đem tất cả các cửa nhà ở bên dưới, các cửa của kho lắm đều đã được đóng kỹ càng. Nông cụ đã được cất vào một cách gọn gàng ở trong các kho. Từ máy cày máy kéo đều được đưa vào trong nhà xe. Các chuồng gia súc của ông đều được khóa lại cẩn thận. Ngay cả những con vật nuôi đó đều được ăn no nê, thấy nó chẳng sợ hãi gì cái bên ngoài. Còn cái anh chàng trẻ kia thì nằm ngủ say. Bây giờ người nông dân hiểu được cái câu nói của đó: tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão. Khi trời giông bão, chàng trai này ngủ được khi chàng thực hiện công việc của mình một cách đúng kế hoạch. Khi người đó thực hiện công việc của mình một cách hết lòng. phải chỉ có khi tôi và các ông bạn cho em làm muối của đất, làm ánh sáng cho thế gian, và chúng ta làm đúng trách nhiệm của mình, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không còn gì để chúng ta lo sợ nữa. Ai chối con của Đức Chúa Trời thì sẽ không có con của Ngài, và chính người đó cũng sẽ bị từ chối trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng ai xin ta, ai chấp nhận ta, thì người đó sẽ được chính Chúa Giê-xu chấp nhận và tuyên xưng trước mặt Cha trên trời. Chúng ta đang làm công việc của mình như thế nào để chúng ta được tuyên xưng hay bị từ chối? Xin Chúa cho tôi và các bạn chị em hãy xét lòng của mình.